là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 22 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Toàn tỉnh có gần 3.000 hộ được hỗ trợ gạo cứu đói.
Không có dự kiến xây dựng nhà sàn úp ngược tại thị xã Nghĩa Lộ.
Toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy nổ khiến một người tử vong.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về những tác động của quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ tới thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn trong thời gian tới.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phóng viên Hoài Giang đưa tin. 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên Ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tốt với cơ quan thường trực, triển khai công việc đảm bảo tiến độ chất lượng, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt diễn biến tâm trạng tư tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin sai trái. Lực lượng tham mưu giúp việc ban chỉ đạo các cấp được củng cố tăng cường hoạt động theo phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, gắn chặt giữa xây và chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, tạo môi trường ổn định, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc hình thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên hoạt động tích cực hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng. Hệ thống trang fanpage của Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin sâu rộng. Các cơ quan thông tin đại chúng đã đăng tải hàng ngàn tin bài, video clip và ảnh lên hạ tầng mạng, tạo ra dòng thông tin chính thống, xác thực. Tích cực tuyên truyền thành tựu bước đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của các địa phương trong tỉnh, gương người tốt việc tốt. Phản biện kịp thời các vấn đề nảy sinh, đặc biệt Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tích cực tổ chức các chương trình chuyên luận phản biện các thông tin sai trái trước kỳ đại hội 13 của Đảng và kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông tin đậm đặc, kịp thời về công tác phòng chống dịch COVID-19 để định hướng dư luận, hướng dẫn nhân dân cùng chung tay chống dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, khẩn trương rà soát cụ thể hóa các nội dung trong chương trình trọng tâm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quan tâm xử lý tốt các vấn đề, các vụ việc nổi cộm, thu hút dư luận xã hội, kiên quyết không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc kích động gây dư luận và vấn đề phức tạp. Tăng cường hoạt động của các thành viên tổ chuyên gia, đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái trên mạng xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng đề nghị cần tăng cường quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội. Thực hiện đúng quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, khuyến khích chia sẻ những thông tin tốt, những bình luận có lợi. Đồng thời cổ vũ, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận các xã Việt Thành, Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị. Cộng tác viên Nguyễn Thư thông tin.
Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã Việt Thành và Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới và lên kế hoạch phấn đấu hoàn thành 5 trên 5 nhóm tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn hai xã được xây dựng đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, các yêu cầu phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 100% các tuyến đường trục thôn xóm, đường liên thôn xóm được bê tông hóa. Hai địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực như vùng chè với diện tích 153 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Bảo Hưng, vùng trồng quế với diện tích 600 ha, vùng trồng dâu với diện tích 200 ha tại xã Việt Thành đem lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2020 của xã Bảo Hưng chỉ còn 0,12%, xã Việt Thành không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng hai xã Việt Thành và Bảo Hưng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời yêu cầu huyện Trấn Yên và hai địa phương cần tiếp tục quan tâm điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp với tiềm năng thế mạnh và định hướng phát triển, nâng cấp mở rộng hệ thống đường giao thông, tập trung thay đổi phương thức sản xuất, duy trì và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp thâm canh tăng năng suất, chú trọng phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp.
Ngày 22 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã bám sát chương trình hành động số 18, chỉ đạo của tỉnh ủy, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo các chi đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt tiến độ đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, huyện ủy Văn Chấn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021, trọng tâm là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Hội nghị đã tiến hành sơ kết việc thực hiện nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và triển khai việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2021. Nhân dịp này, huyện ủy Văn Chấn đã huy động quyên góp ủng hộ được trên 95 triệu đồng làm nhà cho người nghèo, gia đình người có công với cách mạng. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Minh đưa tin.
Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành toàn diện 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ 17 đề ra. Một số chỉ tiêu vượt như về công tác đào tạo nghề cho lao động nữ, vận động sợi hóa làm nhà máy tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Chỉ tiêu mỗi cơ sở hội tăng thêm từ 2 đến 3 điển hình thu nhập trên 300 triệu đồng một năm trở lên. Tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức hội đạt 81%. Qua 5 năm bình xét có trên 85% nữ công nhân viên chức người lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trên 90% lao động nữ đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đến cuối nhiệm kỳ, có hơn 11.400 hộ hội viên trên địa bàn đạt tiêu chí xây dựng gia đình 503 sạch. Trên 1.000 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Thành lập 6 doanh nghiệp và hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Các cấp hội đã tư vấn hỗ trợ kiến thức, gà giống, cây giống các loại, giúp trên 120 hộ đã thoát nghèo. Vận động làm mới và sửa chữa 10 nhà cho phụ nữ nghèo, thăm hỏi động viên tặng quà cho các hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đỡ đầu trẻ em nghèo bị tàn tật, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái xác định 9 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp. Trong đó phấn đấu hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho gần 2.900 hộ dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt đầu năm với tổng trọng lượng gần 142 tấn gạo. Trong đó, riêng trong dịp cứu đói Tết Nguyên đán 2021, các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ hơn 75 tấn gạo cho 1.500 hộ. Cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2021 hơn 1.300 hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp giáp hạt với hơn 66 tấn gạo. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ngày một phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến những lao động tự do, lao động thời vụ. Vì vậy, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh để triển khai gói chính sách hỗ trợ của chính phủ để người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.
Mới đây có thông tin báo chí đăng tải nội dung đồng bào Thái lên tiếng về công trình nhà sàn úp ngược dự kiến xây dựng tại thị xã Nghĩa Lộ. Câu chuyện đang có những ý kiến trái chiều và gây bức xúc trong đồng bào Thái Mường Lò Nghĩa Lộ. Theo đó có thông tin cho rằng dự án khu đô thị thương mại du lịch Apex Golden Valley Mường Lò của công ty cổ phần tập đoàn Apex Group khởi công vào tháng 8 năm 2020 tại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ sẽ xây dựng nhà sàn úp ngược gây phản cảm, từ đó gây bức xúc trong dư luận đồng bào dân tộc Thái, thị xã Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái khẳng định Sở chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào liên quan đến công trình thẩm định phê duyệt của nhà đầu tư. Qua trao đổi với nhà đầu tư được biết đây là một trong những ý tưởng trong khu cảnh quan lõi giữa của khu đô thị. Tuy nhiên đến nay, đây không phải là ý tưởng được lựa chọn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng thông tin thêm, thị xã chưa nhận được thông tin phản hồi và cũng không có dư luận liên quan đến dự án cũng như câu chuyện về thiết kế nhà sàn úp ngược. Có thể đây chỉ là những trao đổi trong nhóm nào đó trên cộng đồng mạng xã hội.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy nổ, là một người chết, một người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 6 vụ, tăng 1 vụ nổ, tăng 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản gấp 3 lần cùng kỳ. Nguyên nhân là do chập điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đảm bảo, do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả, hạn chế tối đa các thiệt hại từ cháy nổ, các cấp các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về luật phòng cháy và chữa cháy, các quy định hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng chống cháy nổ tới mọi tầng lớp nhân dân. Tại các khu dân cư, nhất là vùng đồng bào dân tộc, người dân làm nhà sàn bằng máy cọ, nhưng hệ thống dây điện chạy quanh nhà chưa được đảm bảo. Cùng với đó, nguồn nhiệt từ các bếp ở các nhà sàn thường xuyên đỏ lửa nên nguy cơ cháy vẫn rất cao. Do vậy, chính quyền các địa phương phải thực hiện ngay nhiều giải pháp để hạn chế các vụ cháy nhà xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 7 cho biết, chủng virus Delta sẽ trở thành biến thể thống trị toàn cầu trong những tháng tới, đồng thời tiếp tục cảnh báo có thể xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn Delta. WHO cho biết, biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ hiện đã ghi nhận tại 124 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng thêm 13 nước so với tuần trước. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu cũng tăng 12% trong tuần qua. Mỹ đang trải qua đợt lây lan mạnh chủng Delta với số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tăng gần gấp 3 lần trong 2 tuần qua. Hoa Kỳ cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em, đối tượng chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, hơn 23.000 trẻ em nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 7, gần gấp đôi con số ghi nhận vào cuối tháng 6. Trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, các chuyên gia y tế Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine. Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã phải tự cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Trong bối cảnh quốc gia này cũng đang chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm mới SARS-CoV-2.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nước Đông Nam Á để theo dõi hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố này được Bộ trưởng đưa ra trong cuộc họp báo tại Washington trước khi lên đường công du ba nước Đông Nam Á là Singapore, Việt Nam và Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác về việc cập nhật và hiện đại hóa năng lực để cùng nhau giải quyết một số hình thức xâm lược và cưỡng bức mà các nước đang phải đối mặt. Ông Austin là thành viên chủ chốt đầu tiên trong nội các của Tổng thống Mỹ Joe Biden, được cử đến Đông Nam Á kể từ khi ông Biden lên nắm quyền cách đây 6 tháng.
Ấn Độ vừa ghi nhận ca tử vong vì cúm gia cầm đầu tiên ở người. Đó là trường hợp cậu bé 12 tuổi sống ở bang Haryana, tử vong sau khi nhiễm virus H5N1. Bé trai tử vong tại Bệnh viện Khoa học Y tế toàn Ấn Độ sau khi nhiễm cúm gia cầm. Cậu bé nhập viện hôm 2 tháng 7 với triệu chứng viêm phổi, viêm bạch cầu. Truyền thông Ấn Độ đưa tin đây là ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên và cũng là ca tử vong của người đầu tiên liên quan đến bệnh cúm gia cầm H5N1. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp này, cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng dương tính với H5N1. Một đội chuyên gia y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ cũng đã được điều tới khu làng nơi cậu bé sinh sống để tầm soát các trường hợp nhiễm H5N1 khác và thực hiện truy vết.
Chiều 21 tháng 7, Nga đã phóng tên lửa mang theo mô-đun phòng thử nghiệm đa năng Nauka lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Dự kiến mô-đun sẽ kết nối với ISS vào ngày 29 tháng 7 tới. Mô-đun Nauka sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học. Phòng thí nghiệm này cũng có thể tạo oxy cho 6 người và có một nhà vệ sinh thứ hai cho các phi hành gia Nga. Cánh tay robot châu Âu được gắn vào mô-đun Nauka có thể hỗ trợ lắp đặt và thay thế các bộ phận trên trạm vũ trụ mà không cần phi hành gia phải ra ngoài không gian.
Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực đã ảnh hưởng đến tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế và đặt ra thách thức trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, sau khi quyết định 861 của Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc phê duyệt về danh sách những thôn bản đặc biệt khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vậy thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện như thế nào ạ?
Thì đối với ngành bảo hiểm xã hội thì chúng tôi suy nghĩ đây là một cái nhiệm vụ rất là lớn đặt ra với ngành. Thế và chúng tôi đã có sau khi tham mưu cho tỉnh, chúng tôi đã có văn bản gửi ban dân các huyện, thị, thành phố, bảo hiểm xã hội cấp huyện để chủ động tổ chức rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng để có kế hoạch tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tổ chức thực hiện và có giải pháp đối với nhóm đối tượng này.
Vâng, quyết định 861 của Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc thì đã ảnh hưởng đến cái số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái như thế nào thưa ông?
Khi có quyết định 861 và 433 thì số lượng người giảm đi 170.000 người, tương đương với bằng 21% số người tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đang ở 97,3% dân số thì xuống còn có 76,8%, và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến 59 xã và 104 thôn. Có thể nói đây là một cái tác động rất là lớn đến người đối tượng được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.
Vâng, có thể thấy là các đối tượng nằm trong quyết định 861 của Chính phủ và 433 của Ủy ban dân tộc thì đa phần là những người mà có điều kiện kinh tế còn khá nhiều khó khăn. Vậy thì trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì để có thể là vận động người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ạ?
Về giải pháp thì chúng tôi cho đây là cái đối tượng cũng rất là thường là những là người nghèo, người khó khăn, thậm chí là có những người đang điều trị bệnh mãn tính. Thế thì chúng tôi đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện để tổ chức rà soát danh sách đối tượng, cái số đối tượng bị ảnh hưởng. Thế đồng thời thì là tổ chức tuyên truyền để vận động đối tượng tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong một cái tuần đầu triển khai cái quyết định 861 và 433 sau khi rà soát cho 170.000 người thì ngay trong tuần đầu chúng tôi triển khai với ngành bưu điện và các đại lý. Thế rồi Bảo hiểm xã hội các huyện tổ chức lập danh sách sàng lọc và vận động thì đã được 20.000 người trở lại tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Để giải pháp căn cơ thì chúng tôi suy nghĩ là trước hết là phải có sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân các cấp và sự quan tâm phối hợp của các ngành quản lý nước, đặc biệt là Sở Lao động, Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban dân tộc của tỉnh cùng với Ủy ban dân các huyện tổ chức như vậy là tuyên truyền vận động. Thế rồi có những cái giải pháp, có những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho đối tượng này tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thế còn đối với ngành bảo hiểm xã hội thì tổ chức là tập trung tuyên truyền, vận động, thế rồi mở rộng hệ thống đại lý, thông báo cái danh sách tất cả các đối tượng mà ra khỏi cái quyết định 861 thì tiếp tục để cho các đại lý nắm được cái tên tuổi hộ và tổ chức vận động để nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tham gia được bảo hiểm sinh xã hội đảng nước và có cái thẻ để chăm sóc sức khỏe khi gặp ốm đau hiểm nghèo và rủi ro. Thế và tổ chức phối hợp với lại các cái ban ngành các cấp của huyện để tổ chức tuyên truyền thì chúng tôi tin tưởng rằng là trong năm 2021 thì sẽ cố gắng là vận động đối tượng này quay trở lại tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo được quyền lợi chăm sóc sức khỏe.
Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá tại Olympic Tokyo 2020 đã chính thức khởi tranh bằng các trận đấu bóng đá nữ ở các bảng E, F và G. Bất ngờ lớn nhất ở ngày ra quân môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 chính là thất bại 0-3 của Mỹ, trong khi Brazil có chiến thắng đậm 5-0 trước Trung Quốc. Bất ngờ lớn nhất trong ngày ra quân chính là trận thất bại 0-3 của đội tuyển Mỹ trước Thụy Điển trong khuôn khổ bảng G. Thất bại này khiến chuỗi trận bất bại của nhà đương kim vô địch thế giới phải dừng lại ở con số 44. Ở trận đấu còn lại của bảng G, Australia cũng đã vượt qua New Zealand với tỷ số 2-1. Như vậy, tại bảng G, Thụy Điển và Australia đang cùng có được 3 điểm sau lượt trận ra quân, trong khi Mỹ ngậm ngùi đứng cuối bảng đấu. Tại bảng E, đội chủ nhà Nhật Bản đã phải rất chật vật mới giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước Canada. Iwabuchi giúp Nhật Bản thoát thua với bàn thắng ở phút 84 sau khi họ để cho đối thủ sớm dẫn trước ngay ở phút thứ 6 bởi Wittgen Sinclair. Ở bảng này, Anh đánh bại Chile 2-0 nhờ cú đúp của Ellen White để tạm chiếm ngôi đầu bảng E. Trong khi đó, ở bảng F, Brazil đã khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng đậm 5-0 trước đội tuyển Trung Quốc. Cầu thủ kỳ cựu 35 tuổi Mata tiếp tục thi đấu ấn tượng và có cho riêng mình một cú đúp, trong khi 3 bàn còn lại được chia đều cho Debinha, Andesa và Beatriz. Ở trận còn lại, Hà Lan dễ dàng thị uy sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng 13 trước đối thủ yếu Zambia. Sau đây là cập nhật thông tin chuyển nhượng 2021. Inter Milan vừa giảm bớt áp lực về tài chính khi ký được hợp đồng tài trợ mới. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch Serie A vẫn trong tình cảnh phải thắt lưng buộc bụng. Câu lạc bộ đang tính cắt giảm một số chi phí, trong đó đáng kể nhất là quỹ lương để dồn tiền cho việc mua sắm cầu thủ. Quỷ đỏ sẽ sớm liên hệ với Goretzka với hy vọng chiêu mộ anh theo dạng tự do vào mùa hè năm 2022. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trả cho tuyển thủ Đức mức lương lên tới 200.000 bảng một tuần. Trong trường hợp Man United bán Pogba ngay trong mùa chuyển nhượng này, họ sẽ đẩy nhanh thương vụ Goretzka. Hợp đồng của Pogba cũng chỉ còn thời hạn 1 năm và anh không có ý định ký mới. Do đó, Man United phải tính đến khả năng bán cầu thủ người Pháp nếu không muốn mất trắng vào năm sau. Ronaldo được cho là đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình và đội bóng mà chân sút 36 tuổi muốn khoác áo trong mùa giải 2021-2022 cũng đã được xác định. Ronaldo muốn tiếp tục gắn bó với Juventus ít nhất thêm một mùa giải nữa trước khi cân nhắc chuyển tới một đội bóng mới. Ronaldo nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại Juventus. Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng đến Bayern Munich với mong muốn có được sự phục vụ của tiền đạo Robert Lewandowski. Tuy nhiên, về phía Bayern Munich, đội bóng nước Đức được cho là không muốn để ngôi sao số 1 của mình ra đi.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa rào và có lúc có dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, quốc phòng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 70 km về phía đông đông bắc. Dự báo đến 13 giờ ngày 23 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở khoảng 21,0 độ vĩ bắc, 108,4 độ kinh đông trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 70 km về phía đông nam với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ nay đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa từ 50 đến 150mm một đợt. Riêng Đông Bắc có mưa rất to từ 100 đến 250mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Từ đêm 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng trên 200mm một đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Đối với tuyến biển, theo dõi chặt chẽ, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, gió cấp 6, giật cấp 8 trở lên, được xác định từ phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 110,0 độ kinh đông. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới tại các bản tin cơ quan dự báo. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi và kiểm đếm tàu thuyền, đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, duy trì thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với vùng đồng bằng và ven biển, rà soát sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp. Đối với vùng núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, chủ động phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Rà soát bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du. Triển khai công tác đảm bảo an toàn các đầm hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, kiên quyết xử lý các khu vực khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sự cố khi mưa lũ. Đối với những khu vực tổ chức sơ tán dân, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Với các tình huống cụ thể, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền về diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó hậu quả.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.